Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cái đây là lớp 3 là lớp cao đẳng. Tôi nghĩ tất cả quý vị là giỏi Phật Pháp rồi đó. Thì theo báo cáo của Hòa Thượng Chủ tịch thì lớp 3 là luộc là lớp cao đẳng Phật học. Đối với Phật học là cao đẳng, nghĩa là quý vị lại chúng là giỏi Phật Pháp. Vì vậy cho nên do đó chắc là phải đi sâu vào cao cấp mới được. Có phải vậy không quý vị? Nếu mà đi vào cao cấp á, thì chúng ta phải học về tư tưởng. Học về tư tưởng tức là học lập trường của kinh bộ. Một bộ kinh có lập trường gì, và chúng ta nắm cái lập trường đó để mà chúng ta phát huy mấy đường hướng của Phật Pháp. Thí dụ như bây giờ chúng ta tụng Pháp Hoa, quý vị biết là lập trường của Pháp Hoa anh muốn nói cái gì? Mỗi lập kinh Hoa Nghiêm thì lập trường của Hoa Nghiêm nó cái gì? Quý vị tôi mỗi cuốn kinh tất nhiên họ đưa có một lập trường của họ, thì chúng ta là người học Phật, là những trí thức nên là cái cao cấp thì chúng ta phải nắm cái đó. Nghĩa là coi như trong mỗi cuốn kinh của Đức Phật đều có một pháp hành. Mình học pháp học để kêu là văn huệ. Học kinh là tạo văn huệ, còn pháp hành là tu huệ. Thí dụ chúng tụng kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã quý vị tụng đó mỗi ngày đó, đó là gì? Đó là cái pháp học, nhưng ở trong đó có pháp hành. Thì chúng ta phải nắm cái cương lĩnh của cuốn kinh đó. Thì khi mà chúng ta pháp hành, hành thành bằng cách nào? Thí dụ như cuốn kinh đó là phương pháp tu của Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại. Nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại muốn cho quý vị sẽ thành một vị Bồ Tát của Quán Tự Tại là Quán Thế Âm. Thì đây là cái phương pháp tu tập của Bồ Tát Quán Tự Tại mà Ngài muốn đưa lại với vấn đề của kinh Bát Nhã mà mình tụng. Mình tụng chứ không phải là pháp tụng như vậy mình không có hiểu gì hết thì cũng kẹo lắm. Thì cho nên cho đó là đi sâu vào một bộ môn tư tưởng. Nhưng mà muốn nắm cái bộ môn tư tưởng này thì nó đòi hỏi không phải tôi quảng cáo gì duy thức, nhưng mà phải nắm cái duy thức trước. Mà nắm quảng cáo duy thức đó, nó là cái chìa khóa đi vào cái gì, cái tư tưởng của các kinh. Vì cái duy thức học, duy thức tâm là tâm phái, nó yểm trợ của các tâm, nó biện minh cho các tâm, nó xây dựng đường hướng cho các tâm, cho rõ đường hướng cho các tâm. Cũng như chúng ta tụng kinh Quan Nghiêm thì chúng ta thì duy thức học nó là biện minh cho đường hướng của kinh Quan Nghiêm. Muốn nắm cái tư tưởng của kinh Quan Nghiêm thì phải nắm được cái tư tưởng duy thức làm cái chìa khóa. Mà nắm được chìa khóa thì chúng ta mới khai thác được cái to tàng tư tưởng của kinh Quan Nghiêm. Cho nên do đó học kia là gọi là pháp hành. Ở trong pháp học kinh Bát Nhã, bây giờ cho tôi nói với kinh Bát Nhã mà quý vị tụng đó, pháp hành nó là cái gì? Ngũ uẩn. Đó là phương pháp hành. Bằng cách này quý vị phải khai thác lập trường của ngũ uẩn. Pháp đó là pháp hành của Bát Nhã. Nhưng mà muốn được như vậy thì phải quán chiếu cái bát pháp bát nhã ngũ uẩn đi lại, ngũ uẩn gia không, nhưng ngũ uẩn gia không. Nhưng mà tại sao có ngũ uẩn? Bây giờ mà hãy quán chiếu ngũ uẩn gia không thì tất nhiên mà phải hiểu cái tại sao có ngũ uẩn. Thì đó là bằng lối thiền quán. Thiền quán. Mà nói tóm lại quý vị muốn tu theo cái kiểu đại thừa là phải đi vào thiền thôi. Cũng như muốn biết con đường mình đi những cách nào, hay đi con đường đi bằng cách nào, không phải là một cách thì tất nhiên đòi hỏi cũng phải tu thiền thôi. Thiền quán, thiền của đại thừa. Thiền quán đó là nó khai thác cái tư tưởng của gì, của bát nhã, bằng cái lu quán chiếu. Như vậy là nó đi vào con đường về đại thừa. Mà nếu không nắm cái đó thì nó là chúng ta hiểu lầm nhiều Phật giáo, Đức Phật rất nhiều cho nên không được tu tập. Nhưng mà bây giờ đấy, nếu mà chúng ta nắm được cái đó thì chúng ta nhìn lại cái khóa tu tập thường xuyên thì cái đó là cái mà quán chiếu. Hôm nay thì chúng tôi muốn có một cuốn sách mà tôi viết ra. Mà tôi nghĩ rằng đây cũng là cẩm nang để cho quý vị khi là hành trì quý vị phải nắm cái tư tưởng này. Nhưng mà đây tôi tặng cho quý vị thôi, photocopy ra. Có hai cái tác phẩm mà chúng tôi và người ta bác, tôi đành tôi phải viết lại cái của hai tác phẩm đó, là ý nghĩa thờ cúng và lễ bái. Cái đó tôi có phát rồi phải không? Có chưa? Ý nghĩa là thờ cúng và lễ bái. Không lẽ chúng tôi bắt đầu viết lại cái cuốn tác phẩm này á? Đây là tóm được của gì? Ý nghĩa thờ cúng lễ bái. Nghĩa là chỗ này tôi nói là cúng có ăn không, thờ mê tín không, lại một cách nào. Quý vị cứ lại mà không có đúng cái cách gọi lại chỗ nào hết thì cái lại đó nó không có tác dụng được gì. Bởi vì thường thường cái lại nó lại không phải mày cuốc mình lại, mà lại bằng cái lối quán chiếu. Lại bằng quán chiếu chứ không phải lại mình lấy đồng mình lại không đâu. Thì như vậy cái sự quán chiếu đó nó mới cái vấn đề đó. Mà thời cúng có ăn không? À, cúng bằng cách nào? Cái này tôi trình bày rồi mà. Có không? Vậy có chưa? Ồ, tôi tưởng là tôi trình bày rồi. Mấy cái khóa trước tôi đã nói rồi. Dạ, dạ. Thì hỏi lại mấy vị mà quay phim kim lại. Cái tác phẩm này có thể nói là cái văn hóa Việt Nam công nhận, mà chẳng những ở hải ngoại công nhận mà trong nước cũng phải công nhận. Nhưng họ không biết tôi là ai. Có nhiều người họ bác cũng không ăn. Như vậy là phản bội văn hóa, mà vì phản bội đạo Phật đấy. À, như vậy cho nên cho nó mình hành trì thờ. Nhưng mà vấn đề này thờ có nhiều khi cũng như ở chùa gì, cái chùa Liên Tâm có thờ Quán Âm đó, làm cái cổ quan lễ đài với bữa đó có ai giữ không? À, như vậy thì chúng ta thờ gì có lấy giá trị gì? Mà chúng ta muốn thờ thì quý vị nhớ là thờ không phải chúng ta thờ cái hình thức bằng xi măng, mà chúng ta phải quán chiếu bằng cái lối thờ để chúng ta thấy phía sau của cái tượng Quan Âm đó có cái gì, có cái gì. Chúng ta không ở lại cục xi măng, mà chúng ta phải quán chiếu rằng là cái gì phía sau đó có cái gì. Mà cái này đó là vấn đề thờ cúng về lễ bái. Cái tác phẩm này tôi hết rồi, mà quý vị muốn cần hiểu xin lobby.quangduc.com. ở trong đó những tác phẩm chúng tôi đưa vào đó quý vị lấy ra đọc lại. Còn ý nghĩa niệm này á, ý nghĩa tụng niệm, cái tác phẩm mà ý nghĩa tụng niệm trong kinh thường dạy giải thích á, nó tổng quát, nhưng ở đây tôi giải thích vì có một số bác nó tụng kinh không có giá trị gì. Như vậy thì mục đích tụng kinh để làm cái gì? Mà khi chúng ta tụng bằng cách nào để cho có lợi? Chứ không phải là lên đây tụng để có lợi. Không. Quý vị nên nhớ rằng cái mục tiêu chúng ta nắm cái cốt lý cái đó thì chúng ta mới tụng ở cái bởi buổi tụng.